18y.net giới thiệu câu chuyện tội lỗi phần 9. Tôi đứng như trời trồng nhìn theo chiếc xe chở Lan ngày một xa dần, có cái gì đấy vừa vỡ vụn tim tôi. Một cảm giác lo lắng đan xen lẫn sự sợ hãi dâng dần lên trong người, tôi hoảng sợ quay người chạy về nhà lấy xe để đuổi theo, chiếc xe đạp vẫn còn nằm chỏng chơ giữa đường như đứa trẻ bị bỏ rơi. Bánh trước vẫn còn khe khẽ quay nhẹ nhẹ như những hơi thở của người hấp hối. Tôi dựng chiếc xe mini của Lan đưa vào nhà, chợt thấy một chiếc phong bì từ giỏ xe rơi ra đường. Cúi người xuống nhặt lên mở ra, tôi ngỡ ngàng khi đó là vé xem biểu diễn văn nghệ sẽ diễn ra vào 4 ngày nữa. Hóa ra Lan đến đây là muốn mang cái này cho tôi. Muốn tôi có mặt ở đêm diễn văn nghệ toàn trường để cổ vũ cho tiết mục của Lan. Vậy mà tôi đã cho Lan một gáo nước lạnh, không phải là một gáo axit mới đúng. Lấy xe lao ra đường đi tìm Lan. Tôi tìm đến những nơi Lan hay đến khi muốn thả hồn một mình, tìm kiếm bóng chiếc xe ôm khắp các nhà nghỉ quanh vùng, và tôi nghĩ cả đến trường hợp xấu nhất nên cũng ra cả cầu Trương Dương, cầu Long Biên, Hồ Tây, nhưng bóng dáng Lan vẫn bật vô âm tín, chỉ có tín hiệu hồi đáp từ chiếc điện thoại của Lan vang lên vô nghĩa, thuê bao quý khách vừa gọi. Tìm đến tối mịt vẫn không thấy tôi, phóng xe về nhà trọ của Lan, hy vọng Lan sẽ về đấy nơi có những người bạn cùng phòng sẽ làm Lan khuây khỏa. Chiếc cổng vẫn đóng im lìm. Tôi cất tiếng gọi Lan từ ngoài cổng, có tiếng đáp của bạn Lan và tiếng chân người đi ra. Nhìn thấy tôi, bạn Lan liền cất tiếng, anh hát a hát, Lan không có nhà, đi đâu từ sáng giờ không rõ. Câu nói ngượng ngùng và có vẻ trơn tru một cách giả tạo không lừa được kẻ sành sỏi gái như tôi. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt cô bé ấy với một cái nhìn tha thiết, hỏi lại bằng một giọng thật nhẹ nhàng trầm ấm, thật không em? Ánh mắt cô bé ấy có gì đấy, sợ hãi vội cúi xuống để tránh ánh mắt tôi trả lời, thật anh ạ, tôi không nghe câu trả lời, vì câu trả lời nằm ở ánh mắt của cô bé ấy, tôi biết là Lan đã trong nhà, không muốn làm Lan khó xử, tôi quay xe ra về để lại lời nhắn cho cô bé bạn Lan, em bảo Lan là anh tìm có việc rất gấp và quan trọng nhé, rồi rồ ga phóng đi. Tối hôm ấy tôi có quay lại nhà Lan lần nữa để mang chiếc xe đạp trả Lan. Cô bé bạn Lan vẫn đón tôi với câu nói như được lập trình sẵn. Lan vẫn chưa về anh ạ. Tôi cười buồn không quan tâm lắm đến câu nói, nhờ cô bé mang xe vào giúp rồi bắt xe ôm ra về. Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên làm tôi vội vàng mở máy. Tin nhắn của Lan khiến tôi mừng như bắt được vàng, nhưng nó lại chỉ vẻn vẹn có vài chữ, tôi không muốn gặp cậu, cậu đừng đến nữa, đừng dồn tôi vào chân tường. Tôi bấm máy gọi lại ngay, nhưng đầu kia đã tắt máy mất rồi, nằm vật ra giường tôi cảm thấy chán nản và hối hận kinh khủng, giờ đây Lan chẳng có ai mà tâm sự để giải tỏa nỗi niềm. Làm sao Lan dám nói với bạn bè là bị ông cậu phản bội, bị ông cậu lừa dối, làm sao Lan có thể dựa vào ai đấy mà khóc được, chắc nước mắt Lan chỉ biết nuốt để nó chảy ngược vào trong. Càng để lâu như thế thì Lan càng hận tôi mà thôi, và với một người đang chỉ biết đặt niềm tin vào tôi, coi tôi như cái cọc. Cuối cùng trên dòng lũ cuộc đời đang cuốn Lan đi thì hẳn đây là một cú sốc lớn lắm. Tôi đã không làm cái cọc vững chãi để Lan bám vào mà lại quật thêm một cú thật đau vào con tim non nớt của Lan. Càng nghĩ tôi càng hoảng sợ, càng lo lắng, chẳng buồn ăn uống gì mặc cho mẹ gọi. Tôi cũng chẳng thấy thèm khát rượu tây và gái chân dài. Tôi chỉ mong sao Lan tha thứ cho tôi. Tôi sẽ làm lại hết vì Lan. Và lần đầu tôi thấy mình quá độc ác, đều giả và đáng hận đến thế. Vò đầu bứt tóc tôi nhắn đủ các loại tin từ cầu mong, van, xin. Rồi chuyển sang cả lừa lọc Lan để mong Lan thương hại tôi mà đáp lời, nhưng mãi mãi những dòng tin nhắn của tôi như những hạt muối nhỏ ném vào những giọt nước mắt vốn đã mặn chắc bởi sự hờ hững của người yêu, bởi sự sụp đổ của người bố thần tượng, đang vô vọng, tôi chợt nhớ tới tấm vé xem văn nghệ, phải rồi chắc chắn là Lan không thể bỏ buổi diễn được, tôi sẽ có mặt với một bó hoa thật to. Tôi sẽ cầm mic mà xin lỗi Lan, mong Lan hồi tâm chuyển ý, dù có thể không coi tôi như một người yêu cũng được, giờ tôi chỉ muốn làm người cậu bình thường của Lan. Tôi không cần sở hữu Lan nữa, tôi muốn Lan được thanh thản trong tâm hồn mà sống, mọi thứ và mọi người dính dáng tình cảm đến tôi đều đã cúa khốn khổ rồi. Tôi không ao ước mình giữ được tình cảm với Lan nữa, tôi sẽ đứng bên cạnh cuộc sống của Lan suốt phần đời sau này, thời gian vẫn trôi đi, cuối cùng thì ngày diễn văn nghệ của Lan cũng đến. Hai ngày chờ đợi tôi có cảm giác như hai thế kỷ, mới 6 giờ tối tôi đã có mặt ở hội trường của trường Lan. Trời mưa và rét buốt bên ngõ ê, nhưng không khí hội trường bên trong nóng dần lên bởi sự háo hức của các sinh viên trong trường. Tôi ngồi ngay hàng ghế gần đại biểu và đến khá sớm, thế nên chẳng khó để Lan nhận ra tôi với bó hoa hồng khổng lồ trong tay khi Lan ra kéo thử violon để khớp mic và nhạc đệm. Ánh mắt Lan lướt qua tôi với một vẻ mặt lạnh như băng, khiến không khí hội trường đang ấm áp đột nhiên lạnh giá khắp quanh tôi. Ánh mắt tôi cũng nhìn lại Lan với một cái nhìn tha thiết đầy khẩn cầu. Nhưng Lan chẳng thèm để ý đến ánh mắt ấy, quay đi bước vào trong cánh gà để mặc tôi nhìn theo bóng dáng yêu kiều thưa tha đằng sau bộ váy xòe sang trọng. Tiết mục của Lan là cuối cùng nên tôi phải ngồi chôn chân suốt gần 3 tiếng đồng hồ. Ánh mắt tôi luôn hướng lên sân khấu nhưng chẳng bao giờ tôi nhìn đến những tiết mục diễn ra. Đôi mắt tôi luôn cố xăm soi vào cánh gà nơi Lan đang ở đấy để chờ đến tiết mục của mình. Mỗi lần cánh gà mở ra để kẻ vào người ra, tôi lại nhớn người để đôi mắt được nhìn sâu hơn vào trong đấy, mong sẽ thấy bóng dáng Lan nhưng hoàn toàn không có. Người dẫn chương trình rốt cuộc đã cất lời giới thiệu tiết mục cuối của Lan. Lan sẽ chơi violon với nhạc đệm từ đĩa MIDI, đĩa mềm ghi sẵn bản phối để chơi nhạc cụ kèm hoặc hát luôn mà không cần ai đệm cả. Lòng tôi lại háo hức mong chờ một bản nhạc violon từ Lan như ngày nào được nghe ở phòng của Lan. Lan bước ra từ sau cánh gà, không phải là bộ váy sang trọng ôm lấy thân hình và xoay nhẹ nhàng ở phía dưới như lúc đầu tôi thấy. Lan đã mặc một chiếc sơ mi đen kết hợp với quần bò tối màu, tóc búi ngược lên đầu để khoe ra bộ mặt kiều diễm và cái trán phẳng phiu, đôi mắt to tròn như phủ sương mờ bởi sự lạnh lùng và cay độc từ đôi mắt ấy phát ra khiến tôi rùng mình. Lan ngây thơ trong sáng của tôi giờ đây nhìn như một nữ sát thủ, gương mặt đằng đằng sát khí, cất giọng hơi lạnh chào khán giả. Lan đưa ra lý do là dây đàn violon bị đứt không thay kịp nên phải hủy tiết mục. Lan vừa dứt lời, những tiếng hô hào, tiếng huýt sáo nổi lên cổ vũ cho Lan tiếp tục. Dường như cái trường đa phần là nữ này không ngăn cản Lan thành cô gái được chú ý gần nhất trường. Lan từ tốn nói tiếp với khán giả là tuy không thể hiện được violon nhưng Lan sẽ hát một bài coi như sự bù đắp của Lan với sự sai sót này. Bài hát Lan giới thiệu là một bài hát rock forever and one, một lần và mãi mãi. Lan vừa dứt lời hội trường lại xôn xao bàn tán mất gần một phút, vì đây không phải trường kỹ thuật nên rất ít khi có người hát rock, và rock ngày đấy cũng chẳng phổ biến mấy như bây giờ. Nhưng rồi tiếng vỗ tay, tiếng hô hào động viên lại vang lên dậy trời để Lan bắt đầu trình diễn tiết mục của mình. Trên sân khấu giờ chỉ còn tĩnh lặng mình Lan. Nhạc nền cũng không cần nhạc công vì nó được phát ra từ đĩa MIDI Lan chuẩn bị sẵn. Khúc dạo đầu bằng những phím piano của bài hát làm cho người nghe có một cảm giác bình yên, nhưng là kiểu bình yên đón chờ một cái gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Và giọng Lan bắt đầu cất lên, bạn có thể nghe bài này với tôi ở đây forever and one. Giọng Lan cất lên như lời tự nói với bản thân đầy thương hại và nỉ non trong những câu đầu tiên. What can I do? Tôi phải làm gì đây? Will I be getting the rap? Liệu rằng tôi có vượt qua được không? Now that I must try, giờ tôi chỉ biết cố gắng to leave it all behind để bỏ lại tất cả lại sau lưng mình. Và nhìn sang tôi với ánh mắt đầy ai oán trách móc và căm hận. Did you see? Anh đã thấy chưa? What you have done to me? Thấy những gì anh đã làm với tôi chưa? Rồi lạc giọng mà hát lên những tiếng căm giận uất hận nhưng không thể nói với ai. Forever and on, I will miss you however. I kiss you yet again, way down in Neverland. So hard I was trying. Dù tôi có cố thế nào đi nữa, tomorrow I will still be crying. Tôi biết nước mắt tôi sẽ mãi tuôn rơi. Đưa ánh mắt nhìn tôi với một đôi mắt đỏ ngầu vì nước mắt đã dâng trào ngập mí lan gần như gào thét vào chiếc mic. Như muốn chửi thẳng vào mặt tôi. How could you hide your lie, your lie? Làm sao anh có thể lừa dối tôi như thế, như thế? Lan cứ thế gào thét với một nỗi đau không thể nói ra cùng ai trên sân khấu. Ánh mắt mỗi lần đảo qua tôi là đầy căm hận và thù địch. Toàn thân tôi như cháy bỏng bởi ánh mắt ấy. Tiếng hát gào thét trong nước mắt câm lặng của Lan như những nhát búa tạ đập vào cái tâm trí đen tối của tôi. Mỗi nhát búa đập vào thì những muội đen bám chặt vào não tôi dần vỡ ra. Cho đến khi nghe câu hát Will I ever find someone to believe của Lan với ánh mắt rực lửa nhìn vào tôi thì cái tâm trí tôi như vừa được nhấc khỏi bùn đen mà gột rửa. Tôi nhìn Lan không còn là sự hối hận muốn làm lành nữa. Tôi nhìn Lan như nhìn tương lai của tôi, như nhìn lẽ sống duy nhất của đời mình. Cái tâm trí vừa phục hồi của tôi quyết định sẽ đưa Lan đi ngay đêm nay, sẽ đưa Lan rời xa mảnh đất này, đi đâu cũng được miễn là hai đứa có thể thoải mái yêu và chăm sóc cho nhau. Không cần phải lén lút sợ hãi, đi thật xa để tôi thoát khỏi những đám bạn ăn chơi đua đòi, thoát khỏi những ngày dài thi lại học lại. Thoát khỏi cái gia đình, lúc nào cũng nặng gánh kỳ vọng vào thân tôi thế này, tôi không buồn tặng hoa nữa. Tôi lặng lặng ra phía sau cánh gà sân khấu chờ Lan. Lan đã bước vào với hoa ngập trên tay nhưng gương mặt vẫn phủ sương mờ. Nhìn thấy tôi, Lan đưa tay lau nhanh dòng lệ đang trực trào ra lần nữa trên gương mặt sát khí ấy. Cậu vào đây làm gì? Cậu biến ra đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu. Tôi không đáp lời, lặng lặng tiến đến cầm chặt lấy tay Lan. Đi, anh sẽ đưa em rời khỏi đất này, chúng ta sẽ rời khỏi đây để bên nhau mãi mãi, không việc gì phải chờ đợi nữa. Giật mạnh tay khỏi tôi, Lan cất tiếng cười khô khan. Đi, đi đâu? Buồn cười là tôi không cần anh, tôi không muốn anh nữa, anh đã chết rồi. Tôi vẫn lặng lặng lao vào nắm chặt lấy tay Lan lần nữa. Không, anh nói thật, anh quyết định rồi, anh hứa sẽ không làm em buồn nữa. Lan giật tay lần nữa nhưng không được, liền lấy tay còn lại đánh mạnh vào người tôi mà gào lên. Đi đâu? Lại lên giường à? Hát bọn đàn ông các anh thằng nào cũng thế thôi, bố tôi rồi đến anh. Tất cả các người chỉ chạy theo ai sẵn sàng lên giường với các người thôi. Các người quả thật là quá đểu, quá đểu. Tiếng gào thét của Lan và sự giằng co đã đánh động đến đám bạn của Lan phía ngõ ê. Cả một đám trai gái chạy vào nhìn Lan đang giằng tay khỏi tôi. Vài thằng con trai đã tiến lên yêu cầu tôi bỏ tay Lan ra. Nhưng tôi chẳng quan tâm, ánh mắt tôi long lên như sư tử bảo vệ lãnh thổ nhìn vào chúng nó đầy thách thức. Tôi quyết chết ở đây cũng được, tôi không bao giờ bỏ Lan ra cả. Những thằng con trai đã tiến đến gần hơn tôi chuẩn bị cho một cuộc đụng độ. Tôi cũng nhếch mép cười với tư thế sẵn sàng đâm chém. Chợt tiếng Lan nhỏ nhẹ và bình tĩnh vang lên. Không sao đâu các bạn. Cậu tớ muốn bắt tớ về nhà nhưng tớ cứ muốn ở lại nên cậu tớ cáu thôi. Rồi lạnh lùng quay sang tôi. Cậu đưa cháu về đi. Trời mưa giả rích và rét nhưng Lan ngồi sau tôi không buồn mặc chiếc áo mưa tôi. đưa ra, cậu mặc vào đi, tôi không cần, tôi cũng chẳng dùng đến áo mưa, rồi im lặng phóng đi trong mưa. Vòng tay Lan mới ngày nào còn ôm chặt tôi trên xe giờ đã chẳng buồn động đến, chỉ câm lặng trong làn mưa mỗi ngày một dài hơn. Tôi cất giọng phá tan bầu không khí lạnh lẽo, em đừng thế nữa, anh xin lỗi, chúng mình sẽ đi ngay hôm nay hoặc bất kỳ hôm nào em muốn. Anh muốn chăm sóc em, đáp lại lời tôi bằng giọng sắc lạnh, cậu rủ đứa nào khác đi, cậu thiếu gì người để rủ, sao phải tìm đến kẻ chết rồi như tôi. Cậu đưa tôi về nhà và đừng bao giờ gặp tôi nữa. Tôi đưa tay ra sau kéo Lan vào sát mình. Đừng thế nữa em, anh thề sẽ không sai lầm nữa. Lan giật tay tôi ra bật cười lạnh lẽo. Anh lại thề a hát. Tôi tưởng anh đã thề không bỏ rơi tôi, không làm tôi buồn từ cái ngày anh lấy đi sự trong trắng của tôi cơ mà. Giờ tôi còn gì đâu mà anh tiếp tục thề. Anh thề nhầm chỗ. Rồi anh hiểu không, tôi cay đắng nhận ra rằng Lan đã không còn muốn là của tôi nữa. Tôi trong mắt Lan đã chết từ bao giờ rồi. Dường như với Lan tôi chỉ là một kẻ thù, một kẻ đều giả. Và tôi có nói gì cũng không thể giúp Lan quay về với tôi được. Giọng Lan vang lên cắt ngang suy nghĩ của tôi. Anh đưa tôi về ngay đi, đừng có lòng vòng thế này. Tôi biết nếu đưa Lan về sẽ chẳng có cơ hội nào để Lan ngồi lại lên xe tôi nữa. Đầu tôi chợt nảy ra một ý định rồ dại. Phải rồi, bây giờ chỉ còn cách làm Lan mang trong mình giọt máu của tôi thì Lan sẽ thuộc về tôi. Chúng tôi sẽ rời đi khỏi đây để xây dựng một tổ ấm mới. Tình yêu sẽ trở lại khi Lan có con với tôi. Như người chết đuối vớ được cọc, tôi suy tính xem sẽ thực hiện cái ý định rồ dại đấy ở đâu. Không thể về nhà tôi khi bố mẹ ở nhà, cũng không thể về nhà Lan khi mà còn có bạn Lan trọ cùng. Và tôi tính ngay đến các nhà nghỉ, đưa ánh mắt đảo dọc hai bên đường trong làn mưa mỗi lúc một dày hơn để tìm ra cái biển nhà nghỉ hoặc khách sạn. Tôi vừa tìm vừa đưa tay kéo chặt tay Lan ngồi sát vào tôi hơn, sợ rằng Lan vụt mất. Dường như Lan đỏ ửng được suy nghĩ của tôi, Lan cất giọng lạnh lùng cảnh báo, anh đừng nghĩ đưa tôi đi đâu, anh đưa ngay tôi về nhà. Tôi mặc kệ lời Lan nói, kéo chặt Lan vào người hơn, mặc cho Lan cố rút ra cố đấm vào người tôi mà gào thét, bỏ ra đưa ngay tôi về nhà. Tôi không nghe thấy tiếng gào của Lan nữa, mắt tôi đã nhìn thấy một nhà nghỉ bên đường. Tôi vặn ga phóng mạnh hơn để tìm chỗ quay đầu dọc giải phân cách mà vòng lại. Phấn khích vì tìm được nhà nghỉ để thực hiện ý định điên khùng của mình, tôi đã lỏng tay giữ Lan lúc nào không hay. Và trong lúc tôi còn đang tăng tốc nhanh để tìm chỗ quay đầu thì Lan đã giật tay ra khỏi người tôi. Tôi giật mình định quay lại để giữ lấy tay Lan nhưng chiếc xe bỗng nhẹ đi, chỉ còn lại khoảng trống phía sau lưng. Tôi hốt hoảng quay người lại. Lan đã nhảy khỏi xe tôi rồi, tôi gào lên, Lan, rồi bóp mạnh phanh xe. Chiếc xe đang phóng đi với tốc độ cao dưới trời mưa trơn trượt lại bị bóp mạnh phanh khiến nó đổ xuống và trượt đi trên con đường mưa gió. Chiếc xe kéo tôi đi lao vào giải phân cách trước mặt. Trước khi đầu tôi đập vào giải phân cách, tôi vẫn thấy lờ mờ ánh đèn pha ô tô đang lao dần vào cái bóng Lan lăn lộn vì mất thăng bằng trên đường, vào mắt tôi tối sầm lại. Hương ngáp một cái thật dài, cố quấn cái chăn chiên sắt vào người hơn để xua đi cái lạnh của thời tiết mưa rét, mong là đêm nay không có ca nào để mình yên giấc. Tiếng Hương lẩm bẩm vừa dứt thì đã nghe tiếng còi xe cấp cứu đang lao vào cổng hướng đến phòng trực cấp cứu. Uể oải đứng dậy, Hương mở cửa phòng trực bước ra với hy vọng là ca cấp cứu bình thường, nhưng dường như không phải vậy. Hương nhìn thấy sự khẩn trương rõ rệt trên gương mặt anh chàng trên xe cấp cứu, tiếng gọi đưa cáng gấp gáp làm Hương đỏ ửng. Đây là một ca nghiêm trọng. Chạy vội ra chiếc xe cấp cứu vẫn còn chiếc đèn đỏ xoay tròn trên đỉnh, Hương cất tiếng hỏi đồng nghiệp vừa mở cửa xe xuống, ca nào thế? Nghiêm trọng không? Tiếng Anh đồng nghiệp đáp lời với giọng khẩn trương. Tai nạn giao thông, hai ca đều nặng. Hương quay ngay vào phía trong cất giọng gấp gáp gọi thêm người hỗ trợ và đẩy hai chiếc cáng ra. Cưa xe cấp cứu mở ra làm sộc lên mùi tanh của máu tuy quen thuộc nhưng vẫn khiến Hương có cảm giác không lành. Hai chiếc cáng nằm dọc hai bên xe cấp cứu. Một nạn nhân đang được cho thở qua bình oxy cấp cứu trên xe, nạn nhân còn lại được băng bó sơ sài ở đầu, máu thấm đỏ cả lớp băng bông cuốn tạm quanh đầu. Hương hô hào mọi người kéo cáng đẩy sắt vào xe để nâng từng nạn nhân xuống, hai anh chàng to khỏe được cho lên xe để nâng nạn nhân băng bó quanh đầu xuống. Đấy là một nạn nhân nam cao tầm 1m7, gương mặt đầy những vết máu khô chảy ngang dọc như ai đó đánh đổ một lọ sơn lên đầu, mắt nhắm nghiền, tuy nhiên hơi thở vẫn khá đều. Kèo mí mắt lên soi đèn vào Hương lẩm nhẩm, đồng tử bình thường, hy vọng không chấn thương sọ não, rồi bảo ngay hai cô y tá trực kiểm tra huyết áp rồi chuyển ngay vào phòng chụp cắt lớp và nạn nhân đầu nhanh chóng được chuyển đi. Quay sang nạn nhân thứ hai đang được chuyển xuống ống cáng đẩy, một nạn nhân nữ trên người chủ yếu là các vết bùn bám và quần áo ướt ướt sũng. Máu chảy ra không nhiều từ các vết xây sát dọc bàn tay và bàn chân, gương mặt tuy có vài vết bùn đất được lau qua nhưng không giấu được một vẻ đẹp diễm lệ, hơi thở cô bé rất mỏng manh, cánh mũi thi thoảng lắm mới được đẩy lên rồi xẹp xuống, kéo đôi mí mắt soi đèn vào đồng tử. Hương cất giọng khẩn trương, nhanh chuyển nhanh vào phòng hồi sức cấp cứu, cắm bình oxy liên tục. Cố định cổ lại ngay, đồng tử có dấu hiệu giãn, kiểm tra huyết áp ngay, chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim, rồi khẩn trương theo chiếc cáng thứ hai vào phòng hồi sức cấp cứu. Kinh nghiệm nghề nghiệp cho Hương biết đây là một ca đa chấn thương, vùng đầu không bị va đập nào nghiêm trọng lắm nhưng từ vùng cổ trở xuống bị chấn thương rất nhiều chỗ và nặng. Kết quả đo huyết áp cũng rất xấu, huyết áp thấp và mạch đập yếu, thở ở một hơi dài. Hương biết với ca này bệnh viện này khó có thể có đủ thiết bị mà cấp cứu. Trở ra ngõ ê phòng trực, Hương gọi y tá, Loan ơi, có thấy người nhà bệnh nhân đến chưa? Tiếng cô y tá trả lời, chưa chị A-H. Nhưng theo mấy anh bên bộ phận xe cấp cứu thì người đi đường đã gọi về nhà thông qua điện thoại của nạn nhân nam rồi, có vẻ như hai người đi chung. Hương ngao ngán, không có người nhà thì nộp tiền chụp cắt lớp và chụp phim toàn thân thế nào được. Nhưng Hương cũng chẳng phải chờ lâu, chưa đầy 5 phút sau câu hỏi người nhà của Hương đã thấy một phụ nữ tuổi tầm 45 đến 48 hớt hải chạy vào giọng hốt hoảng pha với tiếng khóc nức nở. Bác sĩ cho hỏi cháu hát, nhà tôi bị tai nạn nằm đâu rồi, có sao không bác sĩ? Nó đâu rồi? Câu hỏi chuyển thành tiếng gào thét lúc nào không hay khiến Hương phải cất giọng từ tốn an ủi. Cháu không biết ai tên hát vào đây cả, nhưng có hai nạn nhân đi cùng nhau bị tai nạn được chuyển vào đây, một nam và một nữ. Giờ bác phải bình tĩnh để cháu dẫn vào nhận diện. Hai nạn nhân đều ổn, chỉ hôn mê chưa tỉnh thôi. Người phụ nữ bớt khóc hơn, cất giọng run run, vâng vậy bác sĩ làm ơn cho tôi xem mặt nạn nhân nam. Hương đi trước dẫn người phụ nữ đang bước những bước run rẩy trong tiếng nấc cố gắng chặn lại trong lòng đến phòng cấp cứu nơi nạn nhân nam đang nằm. Vừa bước vào cửa phòng mới chỉ nhìn thấy chiếc quần ướt ướt sũng của nạn nhân, người phụ nữ đã không còn giữ được bình tĩnh, lao vọt qua Hương tiến đến giường nạn nhân mà gào lên, trời ơi, con tôi làm sao lại ra nông nỗi này hả con, sao mưa gió không ở nhà mà lại ra đường hả con ơi. Tiếng gào thét đầy bi ai của người mẹ khiến Hương không kìm nổi nước mắt. Hương vội tiến đến giữ người mẹ lại, cô ơi cô phải bình tĩnh, nạn nhân đang chấn động mạnh không được lay như thế đâu à. Người phụ nữ không bám vào lại nhân mà quay sang tôi níu tôi như muốn quỳ hai chân xuống, bác sĩ ơi con tôi nó có bị làm sao không, nó có bị nặng lắm không, nhà tôi chỉ có mình nó thôi bác sĩ ơi. bác sĩ phải bằng mọi cách cứu nó, bao nhiêu cũng được, bác sĩ phải làm mọi cách. Người mẹ vừa nói vừa mở ví như muốn lấy tiền cho tôi, đưa bàn tay ngăn lại và nâng người phụ nữ lên. Hương Từ tốn, không sao đâu cô ạ, chỉ là bất tỉnh, bây giờ cô ra ngõ ê đóng tiền cho cháu, tiền chụp cắt lớp. Cháu đã báo cho bác sĩ trưởng khoa để lên đây luôn rồi, kết quả sẽ có sau khi xét nghiệm và chụp cắt lớp hộp sọ. Người mẹ vẫn mếu máo, vậy nộp tiền ở đâu bác sĩ ơi, bác sĩ phải cứu nó, phải làm mọi cách. Bác sĩ bảo không sao mà nó nằm bất động thế à, hát, hát ơi, con ơi, đừng bỏ mẹ con ơi. Hương kéo vội người mẹ ra khỏi phòng an ủi thêm vài câu để bà bình tâm nhưng không được, khiến Hương cáu, cô làm sao thế, cứ thế này cháu mời cô ra ngõ ê đấy. Làm sao bọn cháu có tinh thần mà cứu chữa được nếu cô cứ thế này, cô theo cháu ra đây đóng tiền đi, cháu bảo không nghiêm trọng là không nghiêm trọng. Câu nói của Hương dường như có tác dụng. Người mẹ quẹt vội hai dòng nước mắt chảy ra trên khuôn mặt đã bắt đầu có những nếp nhăn. Vâng, vậy chăm sự nhờ bác sĩ nộp tiền chụp cắt lớp cho nạn nhân nam. Hương mới nhớ ra nạn nhân nữ liền cất tiếng, cô ơi, có một nạn nhân nữ đi cùng với hát nhà mình, liệu cô có thể giúp cháu nhận diện để gọi người nhà được không ạ? Nạn nhân đấy nặng hơn hát nhà mình, bà mẹ cất giọng trong tiếng nấc, nó mỗi ngày đi với một đứa, tôi biết đứa nào với đứa nào đâu, chả bao giờ tôi gặp một đứa nào đến lần thứ hai cả. Hương ngán ngẩm, lại công tử con nhà giàu ăn chơi đua đòi gái gú, thế này thì không khéo chả biết được nạn nhân kia thật, nhưng vẫn vất vát, cô cứ xem giúp cháu. Chứ không có người nhà xác nhận thì bọn cháu không thể làm bước tiếp theo được cô ạ. Người phụ nữ nhìn Hương lưỡng lự rồi cũng gật, vâng thế để tôi xem giúp, nhưng chắc tôi chẳng giúp được gì cho bác sĩ đâu. Người mẹ đi theo tôi, vừa đi vừa rút chiếc điện thoại ra bấm máy, ông đang nằm với đứa nào thì cũng về ngay bệnh viện X cho tôi. Thằng Hát bị tai nạn giao thông rồi, ông cứ đi suốt thế thì ai mà bảo ban được nó. Tiếng người mẹ lại bắt đầu nức nở, Hương đi trước mà chả biết nói gì, lại bố bố bịch, mẹ lo kiếm tiền, con hư hỏng cái công thức từ bao đời nay rồi. Bước vào phòng hồi sức cấp cứu dành cho bệnh nhân bị nặng, mùi thuốc sát trùng quen thuộc sực lên làm người phụ nữ hơi nhăn mặt. Tiếng người phụ nữ lẩm bẩm từ xa trông quen lắm, rồi tiến đến gần hơn. Đột nhiên người phụ nữ chạy nhanh hơn, đến chiếc cáng đẩy nơi nạn nhân nữ nằm. Trời ơi, cái Lan sao lại thế này? Sao mày lại đi với cậu mày? Sao hai cậu cháu mày lại ra nông nỗi này? Hương thở vào vì đã biết được tung tích nạn nhân, nhưng cũng đau lòng khi tiếng người phụ nữ lại gào khóc. Sao họ nhà ta năm nay làm sao thế này? Thế này thì ông nội mà biết thì sao? Hương lại phải xông đến giữ người phụ nữ lại để không làm động đến nạn nhân. Bác ơi, bác bình tĩnh thôi, nạn nhân đang bị đa chấn thương, nếu bác nhận ra thì bác đóng nốt tiền cho nạn nhân để bọn cháu chụp cắt lớp toàn thân. Thêm một lần nữa người phụ nữ lại nức nở bước những bước run rẩy ra khỏi phòng bệnh nhân. Tiếng người phụ nữ như gào thét lại vang lên trong điện thoại, mày lên ngay Hà Nội đi, cả chồng mày nữa, hai đứa lên ngay trong đêm này đi, cái Lan và thằng Hát bị tai nạn nặng lắm, chưa đứa nào tỉnh cả, có mỗi mợ đang ở đây thôi, rồi cúp máy ra phòng nộp tiền và đặt cọc viện phí. Bác sĩ trưởng khoa đã nhanh chóng có mặt. Hương cho lần lượt hai bệnh nhân vào phòng chụp cắt lớp để chụp chẩn đoán. Những chiếc phim rửa da nhanh chóng được treo lên cái hộp trắng đục có bóng đèn phát ra từ trong hộp để dễ đọc phim. Nheo mắt nhìn phim của bệnh nhân nam vừa được đưa lên, bác sĩ trưởng khoa cố nheo mắt vào những điểm đáng ngờ trên phim, mặt hơi đăm chiêu. Hương cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch, thế nào rồi chú, có gì nghiêm trọng không? Bác sĩ không đáp, đưa tay vẫy Hương lại gần, đây là các điểm tụ máu trên não, Bệnh nhân bị chấn thương hộp sọ gây nên tụ máu rải rác ở các điểm này, lấy tay chỉ vào các điểm nhỏ trên vùng não hương đếm sơ sơ thấy gần 5 điểm. Bác sĩ tiếp lời, cái này tụ máu tuy ít nhưng lại ở nhiều điểm quan trọng sẽ có khả năng là hôn mê sâu, nếu nhẹ hơn sẽ có khoảng tỉnh giữa các thời gian hôn mê sâu. Khi bệnh nhân có khoảng tỉnh, nhớ kiểm tra tri giác và phản xạ để đưa ra được thang đánh giá Glasgow mà có hướng điều trị cho khâu vết thương trên đầu và băng cố định hộp sọ. Có một vết nứt nhẹ đấy, Hương cúi đầu, vâng, một tiếng rồi chuyển phim của nạn nhân nữ lên hộp chiếu, dường như gương mặt của bác sĩ trưởng khoa có lại nhiều hơn khi từng tấm phim được đưa lên. Khuôn mặt khẩn trương với tay ra đằng sau, đưa chú xem kết quả xét nghiệm máu, huyết áp và mạch, Hương đưa vội xốc kết quả xét nghiệm cho bác sĩ trưởng khoa. Lật nhanh từng trang để xem các thông số cần thiết, bác sĩ quay lại tôi nghiêm giọng, người nhà bệnh nhân nữ gọi vào đây ngay. Khẩn trương, Hương mở cửa phòng hội chuẩn chưa kịp cất tiếng gọi đã có người tiến vào gấp gáp, bác sĩ tình hình hai cháu thế nào rồi, một giọng nam trung niên ồm ồm vang lên, Hương định thần nhìn lại. Một dáng người bệ vệ như quan chức với chiếc bụng mỡ khá lớn, gương mặt ngăm đen tóc muối tiêu có nét gì đó khá giống với nạn nhân nam. Đó ừn là bố của nạn nhân nam nhưng Hương vẫn lên tiếng, người nhà của hai nạn nhân có đây không? Giọng người trung niên tiếp lời, vâng tôi là bố cháu hát đây ạ, bác sĩ cho hỏi tình trạng thế nào rồi? Giọng người đàn ông tuy khẩn trương nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, Hương nhìn lại rồi đáp, bác sĩ trưởng khoa cần gặp mời chú vào trong này. Người đàn ông lách cửa định vào thì người phụ nữ đuổi theo, cho cô vào với, nhưng đã bị tiếng quát của người đàn ông chặn lại, vào làm cái gì, ở ngõ ê này mà chờ đi. Con hư thì tại mẹ đấy, rồi lách vào trong để mặc người đàn bà vẫn còn nức nở. Hương dẫn người đàn ông vào gặp bác sĩ để trao đổi về tình hình hai bệnh nhân. Không đứng gần nhưng Hương vẫn nghe bác sĩ loáng thoáng nói, bệnh nhân nữ bị nặng lắm, ở đây không đủ điều kiện điều trị, anh nên cho cháu chuyển lên bệnh viện y. Chuyên về ngoại khoa thì có hy vọng hơn, tiếng người đàn ông quyết đoán không chút lưỡng lự vang lên, vậy bác sĩ làm ngay thủ tục chuyển viện cho cháu Lan. Còn cháu hát nếu như bác sĩ bảo bị chấn động não không nên di chuyển thì chăm sự nhờ bác sĩ, câu nói kèm theo một chiếc phong bì nhỏ tuồn vào túi áo blue trắng. Ngay đêm ấy nạn nhân nữ được chuyển đi và Hương cũng không gặp lại nạn nhân ấy nữa. Bệnh nhân hát vẫn tiếp tục hôn mê sâu và được chuyển vào phòng điều trị tự nguyện tiếp tục điều trị do nhà có điều kiện nên có thuê cả người phục vụ để tiện cho việc lau người và thay rửa cho bệnh nhân. Hương vẫn là bác sĩ chính phụ trách việc điều trị cho bệnh nhân, do được bố mẹ bệnh nhân khá hậu hĩnh trong việc bồi dưỡng nên Hương cũng nhiệt tình qua lại bệnh nhân hát để theo dõi tình hình. Thời gian đầu thì bố mẹ bệnh nhân cũng túc trực nhưng sau vì công việc nên chỉ có buổi trưa và chiều tối ghé qua. Người mẹ thì đêm nào cũng ngủ lại với con trai rồi sáng lại tất tả về nhà thay đồ để đi làm sớm. Chưa buổi tối nào Hương không thấy nước mắt người phụ nữ ấy ngừng rơi cả. Những giọt nước mắt khóc cho đứa con trai đua đòi ăn chơi bằng những đồng tiền cha mẹ phải bỏ xương máu ra mà kiếm về. Tuần đầu tiên Hương cũng chỉ thấy có người nhà dưới quê và bạn bè cơ quan của gia đình đến thăm chứ không thấy bóng dáng của người bạn nào của bệnh nhân. Những người nhà lên thăm bao giờ cũng được dặn câu về không cho ông bà nội biết, có hỏi bảo nó đi thực tập rồi, sang tuần thứ hai bắt đầu có bạn của bệnh nhân đến. Hương dễ dàng nhận ra một đám trai gái ăn mặc sành điệu, đầu nhuộm xanh đỏ, tóc vuốt ngược, ngồi phía ngõ ê đùn đẩy nhau, thằng này vào đi. Vào đưa quà rồi ra thôi, tiếng thằng được đưa đẩy đáp lời, mày đi mà vào ghê bỏ con mẹ, toàn máu với mùi sát trùng, con Vân vào đi, chồng mày còn gì, tiếng đứa con gái chu chéo, mày điên a hát. chồng con gì giờ này có bay với nhau nữa đéo đâu, tự dưng bắt tao vào đây theo chúng mày, đưa quả nhanh rồi còn về, hãm đéo chịu được. Mãi rồi chúng nó cũng đùn đẩy cho một thằng thấp bé nhất vào để vội gói đường sữa lên bàn rồi chạy ngay ra ngõ ê với đám bạn. GVKL toàn dây dợ cắm khắp người, đầu thì cạo mất nửa băng bó đầy máu. Thế còn đéo là người, chả hiểu nó bay kiểu gì mà xòe, ngu vãi lúa, tiếng mấy đứa con gái ré lên, khiếp thôi té đi, thế là được rồi, hôm nào xuất viện tính sau. Đéo biết có bay được nữa không, hôm khác Hương lại gặp được một cô tiểu thư váy áo sung xính như công chúa đứng lóng ngóng bịt mũi ngoài cửa phòng bệnh nhân. Thấy Hương đi qua liền gọi, cô cho cháu hỏi có phải Hát nằm trong đây không ạ? Hương nhíu mày bởi cái giọng hỏi như ra lệnh, đúng rồi giường số 2 ấy, rồi định đi tiếp nhưng cô tiểu thư đã níu lại, cháu. Nhờ cô chuyển cho Hát cái này nhé, rồi đưa túi cam cho Hương không quên dúi vào túi áo Hương 50k, vừa gật đầu định quay vào chợt có thêm một đứa bạn cô bé chạy ra từ khu nhà WC, tởm quá, chưa thấy cái nhà vệ sinh nào như ở đây, đi thôi không tao nôn mất, rồi kéo luôn cô bé kia đi ra chỉ còn vọng lại những từ khiếp tao cũng ốm vì mùi sát trùng, chịu không vào đây được lần nữa. Hương lắc đầu, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ăn chơi như thế thì chỉ có bạn kiểu đấy thôi. Một hôm Hương đành định vào thăm khám cho Hát thì bỗng có tiếng nhỏ nhẹ đằng sau, bác sĩ ơi, cho cháu hỏi tí được không ạ? Quay lại nhìn Hương thấy một cô bé nhỏ nhắn gương mặt dễ thương nhìn là có thiện cảm. Chiếc kính nhỏ xinh trên đôi mắt không che được sự cương nghị và rắn giỏi trong đôi mắt ấy. Hương đáp lời, Hát cháu hỏi gì? Cô bé ấp úng, đây có phải là phòng nằm của anh Hát không ạ? Hương đáp lời, đúng rồi, cháu là người nhà A Hát. Cô bé hơi cắn hàm răng trắng bóc vào đôi môi bé xíu, không ạ, cháu là bạn A Hát. Hương hơi ngỡ ngàng vì so với cái đám bạn đã đến thăm bệnh nhân thì Hương không nghĩ là cô bé dễ thương hiện dịu này lại là bạn của bệnh nhân, nhưng Hương vẫn niềm nở, Hát nằm trong kia. Cháu chờ cô thăm khám xong thì vào cũng được, rồi cất bước đi vào để cô bé ngồi lại ghế chờ trong trạng thái bồn chồn hiện rõ trên gương mặt đẹp dịu dàng nết na. Lúc trở ra chưa kịp cất lời, cô bé đã tiến đến Hương hỏi, bác sĩ ơi thế anh ấy bị làm sao ạ, có nặng không, liệu có đi học được không ạ? Hương thầm nghĩ đúng là khác một trời một vực. Đám bạn đầu thì lo có bay được không, cô bé này thì lại lo có học được không, nhưng vẫn điềm đạm trả lời, bị tụ máu não, hôn mê sâu, đang điều trị chưa rõ khi nào tỉnh nên học hành thì cũng chịu thôi. Ánh mắt cô bé ấy có gì đó thẳng thốt, giọng run run hỏi, liệu COV ấn đề gì không bác sĩ? Nhìn ánh mắt lo lắng sợ hãi, Hương không dành lòng liền động viên, ca này cũng nhẹ thôi, hy vọng là vài tháng sẽ tỉnh. Cô bé chào Hương rồi đi vào phòng bệnh nhân, đặt chiếc túi cam lên bàn và kéo ghế ngồi cạnh, đưa ánh mắt lặng lẽ nhìn bệnh nhân. Từ hôm ấy cứ 2-3 ngày Hương lại gặp cô bé một lần. Đôi mắt rắn giỏi lúc vào phòng khi nào đi ra cũng mọng nước, cứ ngồi gần giường là nắm chặt tay bệnh nhân, bờ vai rung lên từng đợt bởi tiếng khóc câm lặng. Hẳn là cô bé ấy phải có một tình cảm nào đó sâu đậm lắm, ở đời thật trái ngược, những thằng con trai như này mà vẫn có được tình cảm chân thành đến vậy kể cũng lạ. Cũng có hôm cô bé gặp được mẹ nạn nhân, bà như nhận ra cô bé ấy cầm lấy tay mà nức nở, sao chúng mày lại bỏ nhau, từ ngày cháu không đến nhà nữa nó đổ đốn ra thế, không đêm nào chịu ở nhà. Hôm qua cô lên trường xin tạm dừng cho nó, người ta báo nó lưu ban, và học kỳ vừa rồi trượt gần hết, có khả năng bị đuổi học. Sao mà cô khổ thế này, người con gái hàng ngày vẫn dùng bờ vai lên bên bệnh nhân chợt rắn giỏi lạ thường. Không sao đâu bác, anh ấy khỏe lại, cháu và bạn bè sẽ động viên anh ấy học. Vẫn còn kịp để trả nợ các môn và học tiếp mà, cháu tính rồi bác đừng sợ. Sau những lời an ủi, Hương lại thấy cô bé ấy đứng cuối hành lang mà ôm mặt khóc, dường như không muốn ai thấy bờ vai nhỏ nhắn ấy đang rung lên từng đợt mãnh liệt. Một buổi sáng Hương gặp lại cô bé ấy ở hành lang, dường như cô bé ấy cố ý chờ Hương để nói chuyện. Vừa mỉm cửa oi chào cô bé thì Hương đã thấy cô bé lên tiếng, bác sĩ ơi, cháu nhờ bác sĩ một việc được không ạ? Hương hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lời, cháu nói đi, có việc gì vậy? Cô bé lấy hơi rồi trả lời, cháu có việc trong 2 tuần tới không vào được với anh Hát. Nếu anh ấy có chuyển biến gì cô điện cho cháu nhé, rồi đưa cho tôi một mảnh giấy ghi họ tên và số điện thoại. Một cái tên thật đẹp, Hương thầm nghĩ và trả lời, được, cô sẽ điện cho. Nhưng Hương đã không thể điện được cho cô bé ấy vì cái mảnh giấy Hương làm thất lạc ngay sau đó và một biến cố mới xảy ra. Bệnh nhân Hát đã dần khá lên, các kết quả chụp cắt lớp cho thấy các vết tụ máu đã giảm đi đáng kể. Bác sĩ trưởng khoa cũng đánh giá tiến triển tốt, chắc sẽ hồi tỉnh sớm. Và chỉ sau 3 ngày kể từ khi có cái đánh giá đấy, Hát đã tỉnh dần, chi giác cũng hồi phục, chỉ có cơ thể là vẫn yếu do nằm im một chỗ và duy trì bằng truyền nước và chất bổ. Bác sĩ triển khoa tiến hành khám trực tiếp các phản xạ và chi giác thì thấy khá tốt, trí nhớ không bị ảnh hưởng, các giác quan bình thường, chỉ có thị giác hơi kém một chút. Phản xạ cơ tay chân và phản xạ đau tốt, bác sĩ trưởng khoa gật gù, thế là tốt rồi, điều trị thêm và không để quá kích động là được. Dặn bà mẹ thêm mấy câu nữa rồi bác sĩ ra ngõ. Bệnh nhân Hát hồi phục sức khỏe khá nhanh, đã có thể ngồi dậy, vận động tuy chưa đi lại được, nói năng đã lưu loát hơn. Hát chủ yếu hỏi tôi về Lan cô bé vào viện cùng, nhưng tôi không có thông tin gì, cũng chỉ nói là Lan đã vào viện khác có chuyên môn hơn. Cũng có tối đi qua tôi thấy Hát hỏi mẹ, Lan thế nào rồi mẹ? Đã khỏe hơn chưa? Tiếng người mẹ đáp lời, nó vẫn bó bột chưa đi lại được, con cứ khỏe hẳn đi rồi qua thăm nó. Một buổi sang hội chuẩn, bác sĩ thông báo Hát đã có thể về nhà điều trị tại nhà vì mọi thứ đã ổn định, chỉ về nhà và uống thuốc. Các vết máu tụ cũng tan gần hết, chỉ cần tích cực nghỉ ngơi không bị kích động sẽ có thể bình thường sau 2 tháng nữa. Hương thông báo cho người mẹ để bà nghỉ việc về sớm sửa soạn cho Hát về. Buổi chiều Hát tạt qua để thăm khám lần cuối và chào bệnh nhân thì nghe tiếng hai mẹ con nói chuyện, con đã khỏe hẳn rồi, bây giờ con bắt taxi qua chỗ Lan trước. Mẹ đưa đồ về nhà rồi con về sau. Tiếng người mẹ khẩn khoản, thôi để khi khác giờ về đã. Tiếng Hát lại vang lên quyết liệt, không, con không đi về giờ đâu, mẹ bảo chờ bác sĩ cho về mới cho qua thăm. Giờ con phải qua thăm, không khôn bao giờ về đâu. Người mẹ vẫn nài nỉ, thôi cứ về đi, để cho nó nghỉ ngơi, đã rồi sang thăm sau. Nhưng Hát đã cất giọng giận dỗi, không, mẹ ở đây cho tên con, bệnh viện con đi trước, tối con về sau. Rồi phăm phăm bước xuống giường, tiếng người mẹ nức nở gào lên, đi đâu nữa, nó đi rồi con ơi, Lan nó đi rồi. Hôm nay là 49 ngày nó rồi con ơi. Có một khoảng tĩnh lặng gần 1 phút trước khi có tiếng gào lên thảm thiết của Hát, không, mẹ nói dối, Lan của con, không thể nào chết, mẹ nói dối. Tiếng người đàn bà vẫn nức nở, nó đi ngay đêm hôm đấy rồi con ơi, bình tĩnh lại đi, dù sao cũng là cái số, do tai nạn thôi không phải do con. Hát vẫn gào lên như một con thú dữ mất con, không, là do con, là do tôi, Lan chết tại con đã ép Lan chết. Và tiếng khóc lóc gào thét đập phá vọng ra. Hương chạy vội vào nhìn cảnh tượng, người mẹ đang cố gắng níu người con, gương mặt đang méo mó một cách khủng khiếp, cái miệng gào hết cỡ trong những dòng nước ốc, mắt lăn dài trên mặt. quần áo sộc xệch vì bị giữ lại, dường như hát đang cố nhảy khỏi cửa sổ, tay chân đánh liên tục, bảo mẹ, không, các người nói dối, chúng mày nói dối tao. Lan không chết, tôi chạy vội vào giữ lại, nhưng những cánh tay chân của hát liên tục đánh ra làm tôi lảo đảo, phải thêm vài người nữa xông vào giữ cùng với Hương mới yên được. Nhưng cái miệng hát méo mó không ngừng chửi bới gào thét. Không còn cách nào, Hương bắt buộc phải tiêm cho hát một mũi thuốc mê để những tiếng gào thét ấy nín lại, nhưng khuôn mặt hát vẫn méo mó đến dị dạng, thể hiện một nỗi đau cực kỳ lớn. Từ hôm ấy cứ tỉnh là hát gào thét chửi bới, không còn nhận ra ai, ai vào cũng đòi trả lại Lan, ai vào cũng bảo quân lừa đảo. Và thêm một lần hội chuẩn nữa, hát đã được chuyển qua khoa tâm thần để điều trị và Hương đã không gặp lại hát thêm một lần nào nữa.